có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi, có những niềm riêng.
Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục với làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Kính mời quý thính giả cùng trở lại phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Betty. Kính mời quý thính giả gọi vào đài qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 để góp ý cho cô Trang Nguyễn. Trong lá thư ngày hôm nay, một lần nữa số điện thoại của đài 817-899-4110. Nhã Quyên xin kính gửi lời chào trở lại với cô Betty.
À, dạ vâng, xin kính mời quý vị những chút thời giờ để đóng góp vào chương trình hôm nay với lá thư của cô Trang Nguyễn. Dạ vâng, và chương trình chỉ còn có 15 phút nữa thôi thì là hết rồi. Thành ra là nếu quý vị mà có thể không nghe được đài thì quay lại những cái số phone, hoặc là có thể không biết, bởi vì họ không nghe thì làm sao, Nhã Quyên? Nếu mà các đài mà bị làm sóng không nghe được thì làm sao mà nghe mình nói những cái số phone được mà để cho các quý vị gọi vào được, Nhã Quyên ha?
Dạ vâng. Thì thường là cái số phone cũng hay, rất là hay đọc ở trên đài, cũng như là đọc từ sáng sớm, thưa cô. Và cũng như là một số vùng vẫn nghe được đài, thưa cô, chứ không phải là không có nghe được toàn bộ. Một số vùng vẫn nghe được. Và Nhã Quyên xin phép được mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Dạ, Betty xin mời ạ.
Dạ, Nhã Quyên xin kính chào.
Có phải tôi không, Nhã Quyên?
Dạ, Nhã Quyên xin kính chào chú.
Dạ, Nhã Quyên khỏe không?
Dạ, Nhã Quyên khỏe thưa chú.
Dạ, chú Tư phải không ạ?
Dạ, đúng rồi.
Dạ, cảm ơn chú Tư đã gọi vào. Hôm nay dạ, chương trình không biết là mọi người có nghe rõ không, không thấy ai gọi vào hết. Có chú Tư gọi vào thì cảm ơn nhiều lắm chú Tư. Dạ.
À, không có gì, bây giờ tôi nói là cái radio thì nghe nó không có rõ lắm. Không cái rõ lắm, có lẽ vì thời tiết hoặc là vì cái công suất của đài sau đó. Có thể một vài nơi không nghe được, nhưng mà nếu muốn nghe thì dùng cái phone như là Nhã Quyên nói thì cũng nghe được, chứ không có gì trở ngại lắm. Có điều là có thể bữa nay trời bên đây hơi lạnh lạnh rồi, người ta làm biến gọi vào chăng?
Không biết cách gì các chú gọi vô, cách gì đi đâu mất rồi không biết nữa.
Tôi cũng thấy, tôi chờ nó giờ không thấy ai, thành ra thôi tôi gọi vô chia sẻ với cái lá thư của tên gì quên rồi.
Của cô Trang Nguyễn.
Trang Nguyễn ạ.
Trang Nguyễn. Bây giờ chúng ta nghe cái lá thư đó, chúng ta thấy nó cái vấn đề đặt ra, cái cốt lõi nó là ở chỗ nào? Ở chỗ là bà già chồng 70 tuổi, bà hạch vấn đề tiền bạc, hạch hỏi vấn đề tiền bạc với hai người con này, người con trai, con ruột và đứa con dâu. Thì bây giờ cái trước hết đó, mình nên làm như thế này. Theo ý tôi là ba mẹ con ngồi lại công khai hóa vấn đề tiền bạc, lương bổng đi làm, để cho bà mẹ thấy rằng tiền lương của tụi con chi phí như vậy, còn lại bao nhiêu đó, để cho bà ta không nghĩ rằng con trai bà ta làm nhiều tiền quá mà bà ta không có tiền. Có thể là vì người mẹ 70 tuổi này ở trong gia đình không có đi làm bên ngoài, thành ra tiền bạc cũng có thiếu thốn. Có thể là đứa con trai không có cho bà tiền để bà chi phí chẳng hạn. Tôi nói một cái thí dụ, bà này đi qua đây thì chắc cũng còn con cái, người thân gì bên đó, cũng gửi thư hoặc điện thoại nếu bà này xin tiền. Thành ra bà này cũng cần có một số tiền để mà gửi về cho những người thân Việt Nam, từ đó nó có vấn đề đặt ra. Cái thứ hai là bà cứ nghĩ theo cái quan niệm cũ của bà ở Việt Nam là con trai mình làm ra tiền mà sao đâu hết đi, rồi và nghĩ là chắc nó làm được nhiều tiền lắm, mà nó tiện tặng với mình hay là nó tiết tiền với mình thì cái này cần công khai hóa vấn đề với bà mẹ để cho bà thấy rằng lương của con, lương của con dâu rồi chi phí gia đình như vậy như tôi đã trình bày ở trên thì có thể giải tỏa được cái hạt thỏi của bà. Và tôi cũng khuyên là cô con dâu này đó phải thấy rằng bà mẹ chồng có giúp ích cho mình được hai đứa con hay không. Nếu có thì cũng nên có một cái sự cư xử tế nhị hơn, cần ân cần giải thích hơn và kêu gọi tình thương của người mẹ chồng. Chứ mình không thể là biểu chồng mình cho bà mẹ của chồng mình ra ở riêng. Cái điều này không nên làm như vậy. Và cái thái độ của người con trai là không cho mẹ ra ở riêng là đúng. Ở xứ Mỹ này, để một người mẹ đi ở riêng là không chấp nhận vấn đề đó xảy ra. Mình phải làm thế nào để mình có cái sự thông cảm nhau để mà sống và dẹp đi những cái quan niệm cũ của thời Việt Nam trước. Đừng để cái những quan niệm đó mà đem qua xử sự ở Mỹ này. Nó không hợp tình và hợp lý nữa. Và mình đã già rồi, lớn tuổi rồi, 70 đời rồi, 70 tuổi đời rồi. Mặc dù mình còn khỏe đó, 70 tuổi đời bên Mỹ này cũng còn khỏe đó, cũng còn làm được nhiều việc đó. Nhưng mà mình nghĩ đó, mình có tiền nhiều, mình không có tiền đó, thì nó cũng có tiền nhiều mình cũng cất đó. Vậy thôi, còn không có tiền thì mình không đánh đổi phải sống cuộc sống khổ sở như ở Việt Nam. Thành ra mình nghĩ là mình chết rồi thì tiền bạc đó cũng không còn nghĩa lý gì. Thì bây giờ nếu con cái mình, con mình nó cho mình thì mình vui vẻ mình nhận, và con dâu mình nó cho mình thì vui vẻ nhận, chứ không có nên đòi hỏi những cái chuyện đó. Cái chuyện đó mình phải suy nghĩ thật chín chắn, mình là người mẹ, chứ còn mình đòi hỏi cái này cái kia. Thì đối với cô con dâu này, người mẹ chồng có giúp cho mình được thì mình cần một sự an ủi, dầu cho bà ta có những cái đôi khi ở nhà lẩn quẩn hoài, nhiều khi cũng bực bội không đi đâu được, nhất là người Việt Nam đó, qua đây không đi đâu được, nhiều khi muốn kiếm chuyện với người này người kia trong gia đình thôi. Nó khổ gì, bên Việt Nam đó, bà ta đi hàng xóm này xóm kia, bà ta chơi, bà ta cười hay là này kia, bà ta khuây khỏa, qua đây cứ ở nhà giữ hai đứa cháu nội rồi lúng túng này kia, rồi chưa nói tới những người ở bên Việt Nam họ thư từ, họ gọi điện thoại, họ xin tiền nữa. Cái điều này có thể xảy ra rất là nhiều cho hoàn cảnh gia đình của người Việt Nam ở bên Mỹ này. Nó chứ không phải không có đâu, vì vấn đề đó, cái vấn đề đó là một vấn đề hết sức là cụ thể và quan trọng mà gia đình ở bên Mỹ này bị chia ra, bị không còn hạnh phúc nữa là do cái vấn đề đó là rất lớn. Thành ra là tôi đề nghị là cô con dâu xét lại cái thái độ của mình, cư xử với bà mẹ chồng, và người con cũng phải làm như những lời tôi đề nghị nãy giờ, để hỏi mẹ coi bây giờ mẹ hạch hỏi con tiền để làm cái gì. Mẹ cho con biết một cách thẳng thắn và thật tình, chứ không có để những cái vấn đề đó nó xảy ra trong gia đình một cách mà như vậy được, là nó sẽ mất hạnh phúc hết. Chúng ta sống gần gũi nhau, chúng ta cần có một sự hạnh phúc để sống lâu dài, chứ không có nghĩa là sống như cuộc sống ở Việt Nam, con cái cha mẹ bây giờ lộn tung phèo hết, họ không có ra cái gì hết. Tôi có thể nói như vậy, bên Việt Nam bây giờ là chỉ có tiền thôi, không có cái gì khác, không có tình cha, tình mẹ, con cái, anh chị em gì cả. Thì vấn đề đó đặt ra không thể để xảy ra ở nước Mỹ này, nếu họ muốn sống ở nước Mỹ này, đó là tôi góp ý kiến với cái lá thư của cháu Trang Nguyễn gì đó. Tôi cảm ơn cô Nhã Quyên và cô Bích Ti. Tôi còn ở đầu máy đây, cô Bích Ti có hỏi gì tôi thêm.
Dạ vâng, Bích Ti cảm ơn chú Tư rất là nhiều. Vâng, đã gọi vào giúp ý với trong chương trình hôm nay. Thì Bích Ti cũng đồng ý với chú Tư là như vậy đó. Cái người con nó không có thể nào mà nói mẹ chồng mà mẹ mình đi ra ngoài được. Thì bây giờ chỉ có cách là ba người ngồi lại với nhau như vậy. Vâng, và để mà nói công khai ra những cái điều, những cái ý nghĩ của mình á, mà mình nghĩ như thế nào về mẹ và mình nghĩ như thế nào về con dâu. Chẳng hạn như vậy, mẹ con phải ngồi nói chuyện với nhau đàng hoàng như vậy, mà với một cái tinh thần rất là xây dựng nữa, chứ đừng có nóng nảy lên. Cái người Việt Nam mình có cái khổ là khi mình họp hành với nhau, mình bàn bạc vấn đề á, nói câu trước câu sau thì là cãi lộn nhau rồi, để to tiếng với nhau thì thành rốt cuộc cái cuộc họp nó không có đi đến đâu cả. Dạ, cái mình có cái nó kỳ cục nó là như vậy đó. Thì nếu mà các quý vị mà ngồi vào được nói chuyện và được với nhau một cách công khai mà thẳng thắn như vậy á, để thông cảm với nhau, mình nói vấn đề đây là để thông cảm với nhau thì là rất là tốt. Còn đừng có mà chia rẽ trong cái gia đình ra mà ăn thua là cái người chồng nữa cơ. Phải không chú Tư? Cái người chồng phải biết tế nhị trong vấn đề đối xử giữa mẹ mình với vợ mình đó. Cái điều đó cũng phải do người chồng nữa cơ.
Dạ, đúng vậy.
Thì Bích Ti có một người bạn ở bên này đó, thì ông ta nói thẳng là, chị Bích Ti biết không, khi mà mẹ tôi còn sống đó là mẹ tôi thương con dâu lắm cơ. Cái Bích Ti hỏi là như vậy là anh đối xử như thế nào, anh làm như thế nào mà mẹ chồng thương con dâu dữ vậy. Thì ông có nói như này, ông bảo khi mà cưới, trước ngày đám cưới đó, thì tôi có giao hẹn với mẹ tôi rồi. Ông nói tôi giao hẹn với mẹ tôi rồi. Bà cụ thì người Bắc, ông cũng người Bắc nữa, gia đình là Bắc cổ đó nha. Đó, thì ông có nói tôi giao hẹn với mẹ tôi rồi, là mẹ cưới cưới dâu về đó, thì mẹ đừng có làm khổ con dâu nghe mẹ. Nếu mà mẹ khổ con dâu thì con sẽ binh vợ con đó. Thì ông giao hẹn như vậy rõ ràng rồi đó. Thành ra ông bảo khi mà về thì là bà mẹ của ông thì là thương con dâu còn hơn thương ông nữa. Ông bảo nhiều khi ông cũng tức lắm mà binh con dâu, binh dữ dàng lắm. Dạ. Thì
đó tôi,
ông năm nay ông cũng phải gần 80 rồi đó. Yeah. Dạ. Mà hai vợ chồng rất sống rất là hạnh phúc. Ông bảo mẹ ông mất cái đi chừng 7-8 năm. Mà ông tâm sự ông nói chứ mẹ tôi còn nhiều khi binh con dâu còn hơn là binh tôi. Thành nhiều khi tôi cũng tức lắm. Bà làm những cái chuyện mà nhiều khi tôi thấy tôi bực mình mà tôi nói ra thì là thì bà vợ tôi đó. Thì nói ra thì bà mẹ tôi bỏ binh dữ dàng lắm. Bà cứ nạp nộ tôi không.
Đúng như vậy, thì như vậy tôi đã chia sẻ là vấn đề đặt ra là cái sự cư xử đó phải hiểu rõ hiện tại mình ở Mỹ chứ không phải ở Việt Nam nữa. Và cái quan niệm xưa đó, nên cái đó nó không hay, nó không tốt đẹp, mình nên bỏ đi. Mình học hỏi những cái nào tốt hay mình áp dụng cho gia đình để có hạnh phúc, chứ không có làm như vậy được. Mà nếu mẹ mình không có trình độ, mình cần phải giải thích, mình cần phải công khai hóa mọi vấn đề. Cái gì bà đặt ra, mình cho bà thấy. Rồi, tiền bạc như vậy, mẹ thấy nghĩ sao? Tụi con có cái gì, mẹ nói cho biết. Và mẹ cần tiền làm cái gì, mẹ phải nói thẳng cho chúng con biết. Đó là vấn đề. Tôi nghi là tất cả những vấn đề này xảy ra đều là do bà mẹ chồng bị bên Việt Nam lôi kéo mà thôi. Tôi xin hết.
Dạ vâng, cảm ơn chú Tư rất nhiều. Và Bích Ti cũng kính chúc chú Tư một tuần lễ đều lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng an lành, hạnh phúc nghe chú Tư nhá.
Dạ, cảm ơn cô Bích Ti. Chào Nhã Quyên.
Dạ, cảm ơn chú. Kính chúc chú một buổi tối bình an. Cảm ơn chú Tư đã gọi vào tham gia chương trình. Quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Bích Ti. Nếu mà quý vị còn có những đóng góp trong vài phút cuối của chương trình thì số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Vì thời gian của chương trình thì cũng không còn nhiều nữa. Nếu mà quý vị còn đóng góp cho cô Trang Nguyễn này có những cái...
Biết mấy gì đi đâu mất hết rồi.
Dạ vâng, chắc trời lạnh quá trời mà không
gì hai gì tư rồi gì bảy nữa đủ thứ. Mấy thầy, mấy gì gọi vô đi nha, mấy gì ơi.
Dạ vâng, nói tới tiền bạc thì là cái vấn đề rất là nhạy cảm nha Quyên, thấy như vậy. Ngay cả nhiều khi mình bên Việt Nam, nhà Quyên thấy là hay bên Mỹ này thì thường mình không có hỏi lương của người khác thưa cô. Đó là cái điều nhiều khi họ rất là ngại. Nhưng mà nhà Quyên có một cái người bạn thì cũng có một lần nói chuyện, thì tự nhiên cổ bên Việt Nam cô hỏi lương làm bao nhiêu, thì nghe nó không có tại ở đây riết sao ấy, thì thấy nó cũng rất là kỳ. Mà có lẽ giống như chú Tư nói, hình như cái xã hội Việt Nam bây giờ nó bon chen nhiều hơn thưa cô, rất là bon chen, cho nên từ gia đình cho tới bạn bè không có lúc nào nói chuyện ra thì cũng là tiền với lúc nào cũng tiền thôi. Thì có một số người ngay cả họ đi qua đây họ du lịch, thì bên này chúng ta cũng đi làm cũng rất là cực khổ để kiếm đồng tiền, chứ cũng không có phải là còn khổ hơn bên Việt Nam. Phải nói như vậy là nếu mà mình không có tiền là ngày hôm sau mình bị đuổi ra khỏi nhà. Ngay cả mình mua cái nhà rồi mà mình không có tiền trả tiền thuế là mình cũng bị đuổi ra khỏi nhà, hoặc là không có tiền mà trả cái home associate là cũng mất nhà như chơi. Tức là mình có thể nằm ở ngoài đường bất cứ lúc nào nếu mà mình mất công ăn việc làm, tức là cái khó khăn. Nhưng mà người khi mà mình sống ở đây, khi mà những người họ qua đây họ du lịch đó, họ nói những người sống ở Mỹ họ rất là thoải mái, giống như là họ hiếu khách lắm thưa cô. Họ không có như kiểu bên Việt Nam bắt đầu giống như chia ly từng đồng như vậy. Đương nhiên cái cuộc sống ở đâu nó cũng khó khăn hết, nhưng mà hình như cái xã hội Việt Nam bây giờ nó thay đổi rất là nhiều thưa cô.
Rồi thay đổi tất cả, không có giống như ngày xưa nữa. Mà người mình qua bên ngoại quốc rồi, nhất là qua bên Mỹ này rồi, hầu như ai cũng rộng rãi hết, mặc dù mình đi làm rất là khó khăn. Đó là lý do tại sao mà Bitty ở bên này, Bitty nhìn thấy cộng đồng Việt Nam mỗi ngày mỗi lớn mạnh là như vậy, phải nói đó là sự thật. So sánh với cộng đồng mà Bitty nhìn thấy, cộng đồng Đại Hàn là cái cộng đồng nó nằm sát ngay bên cái Little Sài Gòn của mình này. Đại Hàn nó qua đây trước mình nhiều lắm. Đó, thành ra nhưng mà cái phố Đại Hàn bên này nó không có bằng phố Việt Nam mình bên này đâu. Và bởi vì những người Đại Hàn đó, họ phải nói chung á, là bởi vì Bitty có một số người Đại Hàn mà Bitty quen biết đó, họ rất là ích kỷ, họ sống rất là cá nhân và họ không có cái kiểu như mà rộng rãi như là bạn bè như mình đâu. Người Việt Nam mình ở bên này tất cả bạn bè đâu về mình cũng welcome hết, mình rất là yêu quý bạn bè, rồi mời đi ăn đi uống ở bên này rất là vui. Dạ, bởi vì như vậy thành ra cái hàng quán Việt Nam bên này mỗi ngày mỗi phát triển mạnh là như vậy đó. Các quán ăn rất là đông mà rất là ngon nữa. So với Đại Hàn, cái quán ăn Đại Hàn nó không có bằng Việt Nam đâu. Dạ, đó là cái sự thật. Các quý vị qua đây biết có người quen sẽ dẫn đi đến cái quán ăn về cái khu phố Đại Hàn, nó rất là nhỏ, nó không có lớn bằng cái khu phố Việt Nam mình đâu. Nó có chỉ có một cái con đường chính, một hai con đường chính với nó thôi, mà những cái đường phụ cũng không có nữa. Phải nói rõ là như vậy. Tại Bitty ở bên này rất là lâu rồi, thành ra Bitty quan sát, Bitty nhìn thấy đó là như vậy. Bởi Việt Nam mình hiếu khách, nhưng mặc dù nhiều khi cái mình làm cực khổ lắm, nhưng mà mình vẫn là hiếu khách. Bên này phải nói đúng là như vậy đó. Thành ra rất là vui, các quý vị nên về bên này đi chơi, đi chơi, đi du lịch bên này thì phải nói gặp đồng hương bên này, rồi người thân người quen, rồi đi xem những cái phố Việt Nam bên này, thấy không có thua gì bên Việt Nam ngày xưa. Bitty chỉ nói Việt Nam ngày xưa thôi đó, có nhiều nét giống Việt Nam ngày xưa lắm. Nói như vậy thì Bitty xin loan báo với quý vị là sáng hôm nay đó, ở bên này có làm lễ đặt tượng vua Quang Trung ở Little Sài Gòn. Tượng vua Quang Trung tại đây nó đặt ở cái khoảng mà corner cái góc đường Hewlett và đường Haza. Mà cái tượng này Bitty nghe nói do Hội Tây Sơn Bình Định đã đứng ra dựng tượng. Và cái ý định này họ đã thành lập từ đây 3-4 năm rồi, thì hôm nay họ mới đặt một cái viên đá đầu tiên để mà dựng cái tượng vua Quang Trung tại đây. Rất là vui. Bên này có những cái bức tượng lịch sử của những cái anh hùng lịch sử Việt Nam mình, chúng ta dần dần được xây dựng tại Little Sài Gòn này. Đã có hai cái tượng Đức Thánh Trần rồi, thì bây giờ có thêm được tượng của vua Quang Trung nữa. Mà các quý vị vẫn đã học lịch sử Việt Nam biết rồi đó, vua Quang Trung là một vị vua đại thắng, phải nói bách chiến bách thắng của Việt Nam của chúng ta. Và ngài đã sinh ra từ cái tỉnh Bình Định, Quy Nhơn, Bình Định đó. Thì mỗi năm thì ngày xưa đó là các quý vị đọc được sự biết là ngày mùng 5 tháng Giêng, năm Kỷ Dậu đó, vua Quang Trung đại thắng quân Thanh tại trận Đống Đa nữa. Ồ, thành ra là rất là oai hùng và đã đi vào lịch sử của Việt Nam của chúng ta. Và bây giờ thì mỗi một năm thì cái hội Tây Sơn Bình Định tại miền Nam Cali này đúng kỷ niệm đúng cái ngày, hầu như là các quý vị tìm đúng cái ngày mùng 5 tháng Giêng để mà coi như sau Tết mấy ngày, 5 ngày đó thì làm cái vụ đại lễ vua Quang Trung tại đây, hầu như là lớn nhất tại đây đó thưa quý vị. Tất cả các hội đoàn đều là đến để mà coi như là kỷ niệm với đại thắng của vua Quang Trung cái ngày mùng 5 tháng Giêng đó. Vâng, thì đây là một cái điều mà chúng ta rất là làm hãnh diện và mọi người cũng nên đóng góp công của vào để mà giúp cho cái hội Tây Sơn Bình Định để thành lập được một cái tượng vua Quang Trung để đời cho cái hạ con cháu của chúng ta trong cái thế hệ tiếp theo như thế này. Nhất là bây giờ chúng ta rất là hãnh diện nữa, là người Việt Nam mà tị nạn qua bên này mà đã thành công, hầu như có quý vị thành công trên đủ mọi mặt hết đó. Thành ra là rất là vui. Rồi các cái vị dân cử từ từ được tiến cử vào trong cái dòng chính của người địa phương như thế này. Vâng, nhất là vụ bầu cử vừa rồi nữa, thành ra là người Việt Nam vào được rất nhiều thưa quý vị. Rồi biết tìm mà nghĩ rằng bên Houston, Dallas cũng đều có những cái vị dân cử đều được vào hết, thì biết ở bên này biết cũng không có tìm hiểu được bên đó. Thì mong rằng tất cả các quý vị hỗ trợ cho các quý vị dân cử đã được vào, và mong rằng các quý vị dân cử đã được vào rồi đó thì cũng cố gắng để mà tiếp tục phục vụ cho dân chúng tại cái vùng của các quý vị đang ở, và làm thế nào cho càng ngày càng có nhiều giới trẻ vào cái dòng chính như thế này, thì thật là chúng ta người Việt Nam rất là mong lắm thay. Và vâng, và bây giờ thì chắc là chương trình đã hết giờ rồi, phải không Nhã Quyên?
Dạ vâng, xin mời cô đúc kết chương trình.
À, dạ vâng, thì bây giờ đối với cái lá thư của Trang Nguyễn và những tâm sự của Trang Nguyễn ấy, thì cô Bích Tì nghĩ rằng ấy, là giống như hồi nãy chú Tư có đề cập đến những cái vấn đề mà người con ấy, tức là ông xã của Trang Nguyễn ấy, là nên có một số tiền, giống như hai vợ chồng ấy, nên nói với mẹ của mình là mỗi một tháng chúng con gửi mẹ một số tiền, mà nghĩa là theo cái số lương của mình đó, cho nó để cho mẹ có một số tiền cầm trong tay. Chứ mà nếu mà mẹ không có tiền trong tay thì thật ra các cụ mà không có tiền các cụ cũng buồn lắm. Rồi nhất là giúp cho những người Việt Nam, hoặc là chính cụ mà cụ không tiêu gì, nhưng mà nếu cụ có tiền trong cái hầu bao của cụ thì cụ cũng thích lắm, chứ không phải là không đâu. Bởi vì Bitty biết là cái ngày xưa đó mẹ của Bitty còn sống cũng vậy đó, mẹ của Bitty cũng nhiều khi không tiêu gì hết, nhưng mà lâu lâu các con cháu cho tiền cụ thì cụ thích lắm, cụ giữ trong hầu bao của cụ, lâu lâu cụ lấy ra cụ đến, xong rồi cụ lại cất vào, xong đến khi mà có đứa cháu nào đến chơi hoặc là sinh nhật cái gì của các cháu, cụ lại dùng tiền đó cụ lại cho lại các cháu của cụ. Cái điều đó là cái điều vui của các cụ lớn tuổi như vậy đó. Thì đến khi mà cụ mất rồi thì những cái tiền đó thì ai giữ đâu, cũng lại con cháu lại giữ thôi, thế không ạ? Thì thành ra nó cũng chẳng đi đâu cả, mà các cụ, đây là cái vui của các cụ, bởi vì con người chúng ta ai cũng vậy, cái điều đấy là điều bình thường thôi. Nếu chúng ta không có tiền trong người chúng ta cảm thấy khó chịu lắm, mặc dù chúng ta không có làm gì hết đó, thì thành chúng ta phải biết cái tâm lý của các người lớn tuổi là như vậy. Rồi Trang cũng vậy, Trang cũng biết ý mẹ chồng như vậy, thì cũng nên chiều ý mẹ chồng, mặc dù mẹ chồng khó tính, thì mình chiều ý một thời gian thì cụ cũng phải biết ý mình, hoặc cụ cũng trở nên cụ thương mình. Có lẽ cụ mới qua, thành ra cụ chưa có thông cảm được cái đời sống bên này nhiều, chưa có thích hợp với đời sống bên này nữa. Thì đừng có làm gì mạnh bạo hết mà để cho tình mẹ con mà nó sau này nó sẽ bị giảm nứt ra, thì phải nói rất là oan uổng đó. Thì cô Bitty cũng nghĩ là những lời của chú Tư khuyên như vậy rất là đúng. Thành ra là ba mẹ con ngồi lại nói chuyện với nhau, và nếu mà ông xã của Trang ấy mà có nghe được cái chương trình này ấy, thì cũng nên nghĩa là biết cách nói chuyện với mẹ mình làm sao đó để cho mẹ mình nghĩa là bớt khe khắt lại với bà xã của mình đó. Thì cái điều đó nếu mà làm được như vậy thì không còn cái gì mà phải nói, nghĩa là giữa có cái sự đụng độ giữa mẹ mình với với vợ của mình hết, thấy không ạ? Và nhiều khi bà mẹ mẹ chồng nghĩ lại rồi lại còn thương lại con dâu nữa. Thật ra thì cái ba mẹ chồng đấy phải nói là đáng thương hơn là đáng trách ấy, theo cô Bitty biết là như vậy. Bởi vì bà mới đến cái xứ này ấy, bà cũng chưa có thích hợp với cuộc sống phức tạp ở xứ này đó, lại không có người giải thích cặn kẽ, nên cái điều đó mới xảy ra cái chuyện như vậy. Nếu mà bà cụ, nghĩa là mỗi ngày mình mỗi chịu đựng thì từ từ bà cụ sẽ hiểu ra được. Thế mà đừng có to tiếng với cụ, mà đừng có đay nghiến nữa, đổ tội cho ông chồng nữa. Nhiều khi mình đay nghiến đổ tội cho chồng, nghĩa là càng đổ dầu thêm lửa nữa. Ông còn đang bực bội, ông chưa biết phải giải quyết như thế nào giữa mẹ mình và vợ mình nữa. Thì cái sự đôi co qua lại chỉ gây thêm cái sự tổn hại thêm, chứ thật sự chứ không có được gì cả đâu. Đó, mà nếu mà có một người nào thân ở phía bên chồng của mình đó, thì Trang nên nhờ họ làm người môi giới, tức là khuyên can đó, cụ, giải thích cho cụ biết, hoặc là cho chồng mình biết, để từ từ gây lại cái không khí đầm ấm trong gia đình. Cái điều quan trọng ở đây mà cô Bitty muốn nhắn nhủ với Trang là phải kiên nhẫn chịu đựng. Người đàn bà mình có cái tính kiên nhẫn chịu đựng lắm, thì nên kiên nhẫn chịu đựng trong cái thời gian rất là khó khăn này, thấy không ạ? Vâng, thì bây giờ thì cô Bitty chỉ biết nói như vậy thôi, để mà khuyên Trang Nguyễn lấy lại cái hạnh phúc gia đình, cũng như là làm lành lại với bà mẹ chồng khó tính như vậy. Và mong rằng cái điều này sẽ Trang Nguyễn sẽ thực hiện được. Và cô Bitty thân chúc Trang Nguyễn cũng như là gia đình nghĩa là có lại được cái hạnh phúc như ngày xưa, như ngày đầu mới yêu nhau, để mà lo cho hai đứa con nhỏ. Bitty xin thành thật cảm ơn những sự lắng nghe của tất cả quý vị và sự đóng góp của chú Tư, nhất là hôm nay đặc biệt có chú Tư gọi vào. Vâng, và kính chúc tất cả các quý vị những ngày thật an lành và tràn đầy hạnh phúc. Và cô Bitty cảm ơn rất nhiều đến sự điều hợp của Nhã Quyên.
Dạ, cảm ơn cô Bitty rất là nhiều đã gửi đến chương trình về cái lá thư của cô Trang Nguyễn ngày hôm nay. Và cũng nhân dịp lễ Thanksgiving vào tuần sau, thì cũng kính chúc cho cô và gia đình có một mùa lễ Thanksgiving thật là đầm ấm cũng như là bình an, thưa cô.
Vâng, cảm ơn Nhã Quyên.
Xin kính chào cô.